Hồi thứ 12. Lê Sứ Thần qua đất Bắc xin quân, Tôn Đốc Bộ tới Ải Nam truyền hịch. Lại nói, viên tham tri chính sự Lê Duy Đảng và viên phó đô ngự sử Trần Danh Án theo đường tắt trong núi đi đến vùng Hòa Lạc, Lạng Sơn. Gặp lúc quân do thám của viên đô đốc Tây Sơn Nguyễn Văn Diệm đi tuần, xét hỏi rất ngặt, người nào không có giấy tờ đều bị ngăn trở. Hai người bèn cải trang làm người lái buôn, nhập theo bọn khách trú Hoa Kiều, men núi đi tắt sang Trung Hoa, rồi nhờ quân của viên quan giữ cửa ải đưa đến doanh phủ Thái Bình, tỉnh Quảng Tây. Bọn Đảng lạy rập dưới sân mà nói: Kinh thành của nước chúng tôi từ năm Bính Ngọ, năm 1786, bị giặc Tây Sơn là Nguyễn Huệ đánh phá, quốc vương qua đời, cháu nối nghiệp do dòng chính thống lên làm chủ việc tế tự. Mùa đông năm Đinh Mùi, năm 1787, Huệ lại sai tướng ra đánh. Tự quân phải chạy trốn ra ngoài, các bè tôi lớn nhỏ đều phiêu bạt nơi sườn non góc biển. Người ở lại bị chúng bắt bớ, người ra đi bị chúng ngăn chặn. Hễ chúng bắt được là giết chết liền. Trước đây, tự quân của chúng tôi chạy vào Sơn Nam cùng một vài người bè tôi tập hợp quân dân, tính việc khôi phục, lại bị chúng đánh phá, phải chạy vào trấn Thanh Hoa. Nay nhân khi dân Mộ Nghĩa còn mến chủ cũ, đều muốn tự quân của chúng tôi lẻn về phía bắc sông Nhĩ Hà, đem tình hình báo với Thiên Triều. Ngước mong thương đến nước chúng tôi, đem quân cứu viện để cho tự quân của chúng tôi có thể khởi sự ngay ở trong nước, rồi dựa vào uy thế của Thiên Triều mà sai khiến các nghĩa sĩ. Như vậy thì việc khôi phục đất nước mới mong có cơ hội. Hiện nay, tự quân của chúng tôi đóng ở huyện Phượng Nhãn, sai chúng tôi lẻn lút qua đây. Đường đi đến cửa ải, tính ra chỉ có 4 ngày, nhưng vì chúng tôi sợ giặc bắt, phải vượt suối trèo non, đi vòng theo đường quanh co, nên hơn 1 tháng mới tới nơi. Cuối xin nghĩ lại, nước nhỏ mọn chúng tôi làm bề tôi của Thiên Triều đã hơn 300 năm, lo giữ chức phận và việc tiến cống không bao giờ ngớt. Nay bỗng chốc bị giặc chiếm đoạt, xã tắc tan hoang. Người ta đến lúc cùng thì quay về gốc, không thể không gọi ông trời mà kêu. Đức Đại Hoàng đế cũng tức là vua nước nhỏ mọn chúng tôi, mà các vị quan lớn lại là bậc quan lại giúp việc nhà trời. Muôn trông thương đến kẻ ở nơi biên ải xa xôi, dựng lại nước đã mất, nối lại dòng đã dứt. Để cho họ Lê là người bề tôi tiến cống, được đội phúc lớn của trời. Bọn Đảng nói rất thảm thiết và đem các tờ biểu, tờ bẩm trình lên. Viên phân phủ họ Vương ngờ rằng quân Tây Sơn giảo quyệt, giả làm sứ thần của họ Lê để dò la tình hình Trung Quốc, bèn vờ hỏi vặn rằng: Vua trước của nước Nam mất đi đã 2 năm nay. Nếu như trong nước có biến, tự tôn đáng lập mà không được lập, sao không tới cửa ải bày tỏ sự tình ngay từ năm ấy? Vả chăng, trước đây có tiếp được công văn đệ sang, chẳng qua chỉ nói về việc làm mất quốc ấn, xin cấp cho chí khác mà thôi. Còn như duyên cớ tại sao không được lập, nguyên do tại sao bị đuổi đi thì không hề nói tới một lời. Nay việc đã trải qua 2 năm, tự tôn nương náu ở đâu, quân giặc động tĩnh ra sao, người trong nước theo ai phản ai như thế nào, tình hình đều chưa rõ rệt. Lại nữa, trong tờ biểu này đứng tên tự tôn họ Lê, mà chưa có tờ biểu báo tang và cầu phong, chưa được cấp lại quốc ấn, thì sao được khinh suất dâng tờ biểu lên và vội vã sai sứ thần đến. Xét ra, những việc ấy đều là việc chưa hợp thể lệ. Cần phải có tự tôn họ Lê tự mình đến đây khai báo, để ta giáp mặt mà hỏi rõ tình do. Nếu chỉ bằng lời nói của người khác thì không được. Ta là bề tôi giữ đất, việc ở ngoài bờ cõi là việc lớn, quyết không thể nhẹ dạ mà tin các ngươi. Nhưng thôi được, các ngươi đã vì việc cáo cấp mà đến đây, nghĩ tình ta cũng không nỡ đuổi đi. Hãy cho ở lại đây để ta bẩm rõ với quan đốc bộ, phái người ra ngoài bờ cõi, dò xét một phen cho đích xác, rồi mới có thể làm tờ biểu tâu lên nhà vua mà chờ chỉ ý quyết định. Đảng và Án nghe vậy, không biết nói sao, đành phủ phục dưới sân mà gào khóc. Viên phân phủ họ Vương xét thấy thật tình, bèn dỗ dành rằng: Xem ra lũ các ngươi trung thực đáng khen, mà tình cảnh thật đáng thương. Thiên Triều sẽ có cách phân xử, không nên kêu mãi cho nhàm, cứ ra nhà trọ để chờ mệnh lệnh. Hai người mừng rỡ, bái từ lui ra. Bấy giờ là năm 53, niên hiệu Càn Long, tức là tháng 9, mùa thu năm Mậu Thân, năm 1788. Đảng và án ở đó được ít lâu, viên phân phủ họ Vương gọi vào mà bảo rằng việc bên ấy xin cứu viện đã được thấu đến triều đình. Hoàng đế thương đến các vua đời trước của nhà Lê làm bề tôi tiến cống nhiều đời, đã hạ chỉ cho quan tổng đốc Lưỡng Quảng là Tôn Đại Nhân hiệp đồng cùng quan tổng đốc Vân Nam, Quý Châu là Phú Đại Nhân, điều động 50 vạn lính dõng ở Điền Châu ra ngoài biên thùy tìm kiếm Tử Tôn họ Lê, hộ tống về nơi kinh thành nước An Nam. Do đó, từ cuối mùa đông năm Đinh Mùi năm 1787, quốc mẫu bên ấy và viên trấn mục ở Cao Bằng là Nguyễn Huy Túc đã qua cửa ải Đậu Áo sang bày tỏ rồi. Nhưng chưa rõ hai anh em Tự Tôn thất lạc ở đâu. Còn Tự Tôn thì sau khi chạy trốn, mẹ con cách trở, cũng không rõ tình trạng bên này, nên lại sai các ngươi trèo đèo vượt suối sang đây. Các ngươi đã là người do Tự Tôn sai đi, mà Tự Tôn đang ở đất Phượng Nhãn. Thế thì tình hình ra sao? Các ngươi hãy làm tờ cung khai, bẩm lên quan đốc bộ. Chờ khi đại quân xuất phát, ta sẽ dẫn các ngươi tới lạy chào và cung khai. Bọn đảng án được tin ấy, mừng lắm, bèn xin để một người ở lại chờ hầu, một người về trước phi báo cho Tự Tôn rõ, để nhóm họp những kẻ cùng chí hướng, kêu gọi người trong nước, khiến cho xa gần đều biết, và các nơi đều nổi dậy, chờ thời cơ hưởng ứng với thiên binh. Lại dựa vào oai linh của thiên triều, các nơi sẽ nhắm những chỗ hiểm yếu mà đóng đồn trại để ngăn chặn quân địch. Đó thật là một cơ hội rất tốt. Viên phân phủ họ Vương bằng lòng cho. Thế là án ở lại phủ Thái Bình, còn đảng thì theo đường cũ về nước. Lại nói, từ khi kinh thành thất thủ, vua Lê chạy sang phương Bắc, còn Hoàng Thái Hậu cùng mấy người Tôn thất chạy trước lên Cao Bằng. Viên đốc đồng Cao Bằng là Nguyễn Huy Túc đem phiên binh đón rước mời về ở tạm tại một nhà dân bên cửa ải Đậu Áo để mưu đồ sang cầu cứu nhà Thanh. Nguyên lúc Huy Túc mới đến Cao Bằng, có người khách trú tự hiệu là Ngô Sơn Tiều Ẩn, vốn quen với Nguyễn Đình Tố, thường vẫn hay đi lại nơi dinh trấn. Túc lần đầu được gặp và nói chuyện với hắn ta, lấy làm lạ lắm. Đến lúc Tố mất, người khách đến viếng, Túc lấy lễ thượng khách mà đối đãi, mời ở lại hơn 10 ngày. Việc tang của Đình Tố đã xong xuôi, người khách mới cáo từ ra về. Lúc sắp chia tay, người khách bảo riêng với Túc rằng quý quốc từ nay sẽ có nhiều việc, quan đốc thần trước cũng đã biết, không hiểu lúc gần mất ngài có nói lại với các vị đồng liêu không? Chú thích: đồng liêu là những người cùng làm quan với nhau. Túc nói: nước tôi bên ngoài có giặc mạnh, sau này chắc là không thể yên ổn. Đó là việc mà người trong nước ai cũng biết. Nhưng kết cục ra sao không phải là điều Túc này có thể biết trước. Quan đốc thần trước với Túc này đều lấy làm lo. Nay tôi làm quan ở ngoài, đã không được dự vào nơi trọng yếu, thì dù có ý kiến nông cạn cũng không làm được gì. Người khách nói: chính vì làm quan ở ngoài nên mới không thể không đương lấy việc nước. Cứ như tài của ông, há chẳng có thể làm được một phen kinh trời động đất, khiến người cả nước vội vàng chạy vẫy ư? Nhưng chẳng qua chỉ là một giấc chiêm bao mà thôi. Đó thật là khí số với nhân sự có quan hệ với nhau. Đáng cười mà cũng đáng tiếc vậy. Túc năng nì hỏi mãi, nhưng cuối cùng người khách vẫn không chịu nói rõ, cáo từ mà đi. Đến lúc Túc đưa Thái Hậu sang đất Trung Hoa, tới Long Châu lại gặp người khách ấy giữa đường. Túc đem tình hình trong nước nói với hắn ta không hề giấu giếm, và nói thêm: việc gấp lắm rồi, ông có cách gì dạy cho tôi không? Người khách nói: khi ông ở trấn Cao Bằng, bắt đầu nghe có tai biến, nếu có thể cùng viên đốc đồng trấn Lạng Sơn, đồng một lòng hợp sức giữ lấy đất hai trấn ấy, tụ tập phiên tướng phiên binh, chống nhau với giặc, làm hùng bá ở một phương, rồi đưa thư sang các phủ Long Châu bằng tường bên Quảng Tây, hẹn khi có việc nguy cấp thì họ cứu giúp, để nhờ cái tiếng viện trợ của họ. Ngày xưa, họ Mạc đã dùng kế ấy mà duy trì được 56 năm. Nếu quả ông mà làm được như thế, há chẳng giữ được trọn đời của ông hay sao? Sao lại bỏ chỗ ấy cho người ta? Đã bỏ lỡ mất cơ hội đó không làm, thì nay chỉ có cách liên lạc với các xứ Long Châu bằng tường, thiết tha xin với quan tổng đốc, đem việc tâu lên nhà vua, trông vào điều may trời cho, để cầu xin cứu viện mà thôi. Sau khi lấy lại được nước nhà, ông nên cố gắng đào giếng đắp núi, tự mình phải hết sức, đừng để làm cái trò cười cho đời sau. Túc nói, đó là cái ý quan trọng xa xôi, tôi xin kính vâng lời dạy, không dám lãng quên. Nay Túc tôi đưa quốc mẫu chạy sang đây, cũng chính là ý như thế. Song chỉ sợ tình của kẻ dưới không thể thấu lên đến bề trên. Nếu được, nhờ ơn ngài chỉ đường vạch lối, đem việc này thưa trước lên trên cho chúng tôi, thì xin đội ơn vạn lần, vạn lần. Người khách nói, đất lạ quen nhau, tôi dám đâu không hết sức. Người khách bèn cùng đi với Túc. Viên đô ti Long Châu, bằng tường, tên gọi Trần Hồng Thuận là bạn quen của người khách. Khách bèn dẫn Túc đến đấy, nói là mẹ, vợ và thân thuộc của Tự Tôn nước An Nam bị quân giặc Quảng Nam, tức quân Tây Sơn, đuổi giết, trốn đến cửa ải, cúi đầu đợi mệnh. Hồng Thuận lập tức hội đồng với viên phó quan ở Long Châu là Trần Thốt đi tới nơi tra xét. Tất cả đàn ông đàn bà gồm 64 người. Hồng Thuận tùy tiện cho ở bên cửa ải, rồi đem việc ấy nói rõ với viên quản đạo Giang Tả thuộc tỉnh Quảng Tây là Thang Hùng Nghiệp, để bẩm lên quan tổng đốc lưỡng quản là Tôn Sĩ Nghị. Tiếp đó, Hồng Thuận lại cho sao đơn khiếu nại của nước Nam, đại ý nói rằng quốc thành bị giặc đánh phá, cướp bóc, không biết kêu xin với ai. Ai cũng căm thù giặc, thề không cùng sống với chúng. Nhiều người lẻn lút nấp ở trong núi, kết thành đồ đảng, chỉ vì chưa có người đứng ra làm chủ, cho nên họ còn rời rạc khó bề hợp nhất. Nếu được thiên binh sang cứu, thì các nơi sẽ cùng hưởng ứng ngay và có thể hẹn ngày mà lấy lại quốc thành. Sĩ Nghị thấy giấy báo tin ấy, liền bảo bọn Liêu Thuộc rằng nước An Nam từ đời Hán Đường là đất phụ thuộc vào nước ta. Đến đời nhà Tống, họ Đinh Quật Cường mới trở thành nước Tiến Cống. Trải mấy đời nối tiếp theo nhau cho đến ngày nay lại không thể giữ được nước. Hoặc giả trời khiến nước ấy lại làm quận huyện của Trung Quốc chăng? Lập tức, Sĩ Nghị rủi ngựa tới vùng Long Bằng, dò xét tình hình biên giới, rồi họp bàn với viên tuần phủ là Vĩnh Thanh. Vĩnh Thanh nói, mở mang bờ cõi là một việc lớn, lợi hại không phải nhỏ. Quả như lời họ nói, thì nước ấy kể cũng đáng thương. Nhưng thế lực của giặc đoán chắc là không phải như vậy. Chúng ở ven biển nổi lên, theo việc binh nhung từ khi đầu còn để chỏm. Một lần khởi quân mà lấy được cái nước đã 300 năm, nhất định không phải là yếu. Và cũng nhất định không đời nào chịu để cho người ta dọa dẫm, mới nghe tiếng đã phải đêm hôm lẻn trốn đi. Trừ phi chúng có bị đánh cho dập gãy một vài phen thì chúng mới chịu rút lui và nghe theo. Trung Quốc ta Thái Bình đã 200 năm nay, dân chúng không biết đến việc binh. Nay bỗng dồn họ tới chỗ nóng nực lam chướng, dù thắng được cũng không phải là mạnh. Huống chi chưa chắc đã thắng, mà vạn nhất vấp ngã thì tổn thất thật không nhỏ. Cụ lớn là vị đại thần của nước, nắm quyền ở chốn biên thùy, cần phải giữ vững bờ cõi. Há nên vừa mới nghe kêu này một tí đã vội gây hấn ở nơi biên ải. Cái gương của bọn Hoàng Phúc, Trương Phụ ở đời Vĩnh Lạc, Tuyên Đức, thời Minh cũng chưa phải xa xôi, xin nghĩ kỹ cho. Nghị nói, nước An Nam được phong, đời đời lo giữ chức phận Tiến Cống. Tây Sơn là bọn giặc nhỏ, dám diệt nước họ. Nạn của Cống Thần không thể không cứu, tội của cuồng tặc không thể không trị. Vì nghĩa mà hành quân, ai dám không theo? Nếu lấy cớ là mọi rợ mà bỏ ra ngoài, ngồi nhìn bọn họ giết hại nhau mà không cứu, thì tám xứ Mang, chín xứ Di làm bề tôi Trung Quốc, còn trông cậy gì nữa? Rồi Nghị gọi 6 người là bọn Nguyễn Huy Túc, Lê Quýnh, Hoàng Ích Hiểu, Nguyễn Đình Quán, Nguyễn Quốc Đống và Nguyễn Đình Mai đến cửa quân để hỏi tình trạng. Trước hết, Nghị hỏi Tự Tôn có mấy anh em, sau khi chạy trốn, hiện nay ở đâu? Bọn Túc khai rằng, Tự Tôn có ba anh em, rất yêu mến nhau. Anh trưởng là Lê Duy Kỳ, tức là người đáng được nối ngôi. Thứ hai là Tụ Quận Công Duy Tụ. Thứ ba là Lan Quận Công Duy Chỉ. Hiện nay, Duy Kỳ chạy xuống lộ Sơn Nam Hạ để chiêu tập nghĩa binh. Chú thích: năm Lê Cảnh Hưng thứ hai, năm 1741, chia xứ Sơn Nam làm hai lộ. Lộ Sơn Nam Thượng, vùng Hà Nam, Hưng Yên, Hà Đông sau này, và lộ Sơn Nam Hạ, vùng Nam Định, Thái Bình sau này. Duy Tụ ở vùng Tuyên Quang, Hưng Hóa cũng đang nhóm họp các người đồng chí, xa xa làm thanh viện cho nhau. Nghe nói họ nương tựa lẫn nhau, thần dân thuận theo, quyết không đến nỗi tan tác. Nhưng không biết từ đấy về sau có thể hăng hái làm nên việc hay không. Tới đây đã hơn 7-8 tháng, sự thế đổi thay, họ có còn giữ được chỗ ấy nữa không? Điều đó chúng tôi không được biết. Nghị lại hỏi tin tức của mẹ con Tự Tôn nay ra sao? Túc nói: chúng tôi trước ở Cao Bằng, rồi rước quốc mẫu sang nội địa, tức đất Trung Hoa. Tự Tôn thì vẫn ở trong nước. Quan sang cách trở, tin tức không thông. Này nếu được phép thì xin lẻn về báo cho Tự Tôn biết tin của mẹ và gia quyến. Xin cho ba người chia đi hai ngã. Đình Mai xin đi đường cửa ải núi Mông Tự. Quýnh và Đống xin theo đường Long Môn mà vượt biển. Ngửa trong cụ lớn cho người dẫn đến biên giới để chúng tôi gấp đường chạy về. Chừng trong một tháng, dò xem tin tức ra sao, sẽ xin bẩm rõ. Nghị lại hỏi, lâu nay ở bên ấy mùa màng ra sao? Túc thưa: nước chúng tôi luôn mấy năm bị mất mùa, giá gạo rất đắt, một thân gạo giá đến 600 đồng tiền. Lộ Sơn Nam Hạ vốn được gọi là nơi giàu có, bây giờ dân gian cũng không có thóc lúa để dành, các nhà đều trống rỗng như chiếc chuông treo. Tự Tôn trước kia đóng ở xứ ấy vì lương thực không đủ, cho nên hễ làm việc gì cũng bị thất bại. Chúng tôi khi ở nước nhà chỉ nghe như thế, đó là việc thực. Nghị quay sang hỏi Lê Quýnh. Quýnh liền đáp: họ Lê giữ nước hơn 300 năm, dùng ân huệ gắn bó lòng người, dùng lễ nghĩa vung trồng sĩ khí. Cho nên, dù bọn phản nghịch tiếm quyền mà lòng người mến chúa cũ vẫn như xưa. Chỉ vì họ Trịnh hiếp chế, lòng dân căm giận. Tây Sơn nhân lúc sơ hở ấy, mượn tiếng phò Lê diệt Trịnh, nên người trong nước không ai chống cự. Chúng nhân thế đắc chí lại càng hung hăng, tự đặt niên hiệu, chiếm giữ kinh thành, đến nỗi Tự Tôn họ Lê phải phiêu bạt ra ngoài. Do đó, dân cày và những kẻ lục lâm nổi lên khắp nơi, không ai hẹn ai mà người nào cũng xưng là quân họ Lê. Nếu như Thượng Quốc rủ lòng bao dung kẻ nhỏ mọn, giúp đỡ kẻ khốn cùng, sai một đạo quân tới sát bờ cõi để làm thanh viện, thì người trong nước nghe tin, ai không trỗi dậy, thề cùng phục thù. Mà như vậy, chắc cũng không hao tổn đến binh lực của thiên triều nhiều lắm. Nghị nghe được lời khai rõ ràng, bèn đem một bức địa đồ nước Nam, bảo bọn Quýnh duyệt lại và hỏi: có đúng không? Không sai chứ. Quýnh bẩm: vị trí và phương hướng nhiều chỗ sai lầm, ước chừng 10 phần sai đến 4 năm. Nghị nói: cho phép các ngươi cứ thật mà sửa lại. Rồi Nghị sai gọi một người thợ vẽ đến, theo chỗ Quýnh sửa đổi mà vẽ lại. Lại bảo Quýnh lưu ý xem những vùng nào đã theo giặc, vùng nào chưa theo giặc. Anh em vua Lê hiện đóng ở đâu, nhất nhất đều ghi chú thật rõ ràng vào địa đồ. Rồi nhân đó, Nghị gọi bọn Túc và bảo: chờ ta tâu lên triều đình, khi nào được chỉ của nhà vua, tức khắc sẽ chịu theo những điều kêu xin của bọn ngươi mà làm cho thật tốt tất cả mọi việc. Chuyến này các ngươi về nước, phải tìm cho được đích xác chỗ ở của Tự Tôn, lại phải dò xem quân giặc động tĩnh ra sao. Người trong nước có thể trỗi dậy được không? Hễ có dịp thuận tiện, lập tức phải phi báo cho ta biết. Ta sẽ phúc tấu về triều, xin cho kéo quân ra ải, thì công việc mới có thể mau xong. Bọn Túc mừng lắm, cùng nhau ngoảnh mặt về hướng bắc, trông vời cửa khuyết mà lại và hô vạn tuế luôn mấy lần. Sau đó, nghị sai viên quản đạo Tả Giang tỉnh Quảng Tây là Thanh Hùng Nghiệp, hộ vệ quốc mẫu An Nam và các quyến thuộc đến đất Nam Đốn, tùy nghi cấp cho các thứ lương thực, chăn áo, để ai nấy đều được yên ổn. Luôn thể, nghị thảo tờ biểu tâu rằng: cứ lời người trấn mục của nước An Nam là Nguyễn Huy Túc chạy sang nội địa cung khai: tháng 6 mùa hè năm thứ 51, niên hiệu Càn Long, em giặc Tây Sơn Nguyễn Văn Nhạc là Nguyễn Văn Huệ đem quân xâm phạm kinh thành nước ấy. Tiếp đến tháng 8, Văn Nhạc theo ra. Vừa gặp lúc các trấn đều chỉnh đốn binh lính, voi ngựa đến cứu. Anh em Văn Nhạc sợ không dám ở, ngay trong tháng ấy, đang đêm phải đem quân lẻn trốn. Quốc vương là Lê Duy Đoan, tức Lê Hiển Tông, làm mất quốc ấn, liền đó bị bệnh mà mất. Vì con trưởng chết sớm, cháu đích tôn là Duy Kỳ, theo lệ được nối ngôi, có thảo văn thư đệ sang, xin cấp cho quả ấn khác. Kế đó, tiếp được hịch của quan đốc bộ đưa sang, nói rằng như thế không hợp thể lệ, mà phải sai bồi thần dân biểu báo tang rồi xin phong mới đúng. Không ngờ mùa đông năm sau, Văn Huệ lại sai bộ tướng là Võ Văn Nhậm nhân khi nguy biến đánh người giữa lúc có tang, đến nỗi tự quân phải chạy trốn, chưa kịp sai sứ thần qua xin. Bọn Túc đưa quốc mẫu của nước Nam chạy ra vùng Bắc Sơn thuộc huyện Võ Nhai. Vua Lê thì chạy trốn sang phủ Thiên Trường. Tướng giặc chiếm cứ quốc thành, sai người đi khắp nơi lùng bắt. Lại có tên thổ dân trấn Lạng Sơn là Quyển Trâm, tên phiên mục Cao Bằng là Bế Nguyễn Trù đầu hàng giặc, đem quân định cướp quốc mẫu để làm con tin. Bọn Túc liền đưa quốc mẫu lên Cao Bằng. Tháng 5 năm nay, đi tới đầu xứ Bắc Nậm, bị quân giặc theo kịp, không còn kế gì để thoát thân. Bọn Túc phải đứng cách sông kêu xin Thiên Triều cứu giúp. Rồi họ liều mạng đưa được quốc mẫu và bọn quyến thuộc lội nước sang bờ bên này. Người nào không kịp sang sông đều bị giặc giết chết. Nay bọn Túc rập đầu kêu vang, xin được ở lại chịu tội với Thiên Triều, không chịu mắc vào tay nhơ nhớp của giặc. Lại cứ lời bọn Túc nói, thì hiện nay quốc thành bị giặc chiếm đóng, các nơi khác cũng đều nghe tiếng mà tan rã tơi bời. Các địa phương tiếp liền với nội địa như Mục Mã, Lạng Sơn đều đã theo giặc. Riêng có vùng Diễn Châu ở Nghệ An, các hạt Kinh Môn, Nam Sách ở Hải Dương là còn có bọn thổ hào ứng nghĩa, ra vào các nơi hang núi, lừa dịp đánh giết quân giặc, nên giặc cũng chưa thể đánh chiếm được hết cả. Vả chăng, tuy quân giặc từ khi chiếm được đất Tây Sơn, một mực hung tợn, chỉ biết có việc tàn sát, nhưng cũng vẫn có những nơi không chịu hàng giặc. Tự Tôn lẫn trốn, chắc cũng ở những nơi ấy. Mẹ và vợ của Tự Tôn đã chạy sang đất Thiên Triều, muôn lần trông được sự bao dung. Còn trong bọn bề tôi chạy trốn cũng có được một vài kẻ có chút tài cán. Họ tự xin về nước, tìm kiếm Tự Tôn, để lại gắng sức lo toan một phen nữa. Nếu như sức chẳng chiều lòng, thì họ xin làm cái trước bảo tồn, lấy người con côi. Tha thiết xin được Thiên Triều thương xót. Các khoản sự tình này đều do tay tri phủ Nguyễn Hữu Nhân viết thành câu hỏi, đầu mục nước ấy lần lượt trả lời. Xét ra, họ cũng thật tình, lại có phần hăng hái, biết được nghĩa lớn. Thần trộm nghĩ, cống thần họ Lê, theo lệ thì Tự Tôn của họ được nối ngôi. Chẳng may nước ấy bị diệt, mẹ và vợ đã tới cửa ải kêu vang, thật cũng nên thể tình mà chu cấp, để họ được yên chỗ, rồi chờ xét rõ tin tức của nước họ, sẽ định việc cho đi hay cho ở lại. Chỉ nghĩ bọn họ khi chạy đến ven sông, tức là đã thuộc về địa đầu bờ cõi của Thiên Triều. Vậy mà tụi giặc trông thấy quân lính Thiên Triều đóng đồn ở đấy, lại vẫn còn dám hung hãn giết người. Lòng giặc hiểm độc, không phải là không có ý dòm dõ. Thần đã mật thư cho viên đề đốc là Tam Đức sắp đủ chiến binh, chia đi đóng giữ ở các cửa ải trong 6 xứ xung quanh Long Châu. Nếu chúng qua sông, tức thì bốn mặt chặn đánh, không để cho chúng chạy thoát. Luôn dịp cũng tỏ cho chúng được biết binh uy của Thiên Triều, cho chúng hoảng sợ. Thần lại xin viết thư mật cho các viên quan coi giữ miền Triều Châu và Long Châu, Bảo phải gấp rút đi tuần tra và dò xét kỹ càng ở các miền biên giới. Nếu có tình hình gì khác, thần xin tiếp tục viết biểu tâu lên, chờ vân chỉ cho thi hành. Vua Thanh xem tờ tâu ấy, liền bảo viên đại học sĩ là Bá Hòa rằng: Lê Duy Kỳ ở An Nam, tuy chưa được phong, nhưng y là người đáng được nối ngôi, cũng không khác gì quốc vương. Nay mẹ và vợ cùng các quyến thuộc của y đều chạy sang đây, thế là toàn cõi nước ấy đều đã mất cả. Việc dựng lại nước đã bị diệt, nối lại dòng đã bị tuyệt, cần phải trù liệu sắp đặt, mà rốt cuộc cũng phải hao phí rất nhiều binh lực. Nay xét ra, Duy Kỳ còn ở lại trong nước để tự lo lấy việc khôi phục. Dân nước ấy theo giặc, chẳng qua mới chỉ mấy xứ Mục Mã, Lạng Sơn. Còn ở các vùng Đông Bắc, Tây Nam thì lòng người mến chủ cũ vẫn có thể tin cậy. Nếu dựa vào đó để lo nối lại ngôi vua, ắt là có thể xong việc. Vậy truyền dụ cho Tôn Sĩ Nghị biết rằng họ Lê thờ phụng thiên triều rất là kính thuận, Duy Kỳ theo lệ đáng được nối ngôi. Việc mất quốc ấn, ngày trước đã có dân thư xin cấp ấn khác, song vì chưa cho sứ sang báo tang, không hợp thể chế, cho nên việc cấp ấn phải hoãn, đã có hịch dụ. Nay họ lại sai sứ thần tha thiết sang kêu xin, vậy chuẩn y việc sắc phong và cấp ấn cho họ. Xét cho kỹ, Duy Kỳ sở dĩ bị giặc đánh đuổi cũng chỉ là vì y không lo gắng sức trỗi dậy mà ra. Hiện giờ đất nước của y còn nhiều chỗ chưa bị giặc chiếm, thần dân cũng còn biết kính mến. Duy Kỳ nên nhân dịp ấy nhóm họp nghĩa quân, thu phục quốc thành để cho nghiệp cũ không đến nỗi bị sụp đổ. Mẹ và vợ y chạy sang nội địa, đã được sắp đặt chỗ ở yên ổn, ăn mặc không thiếu, đất nước đã quen. Y cũng không cần phải lo nghĩ, có thể chuyên ý lo việc trong nước, chờ khi khôi phục được kinh thành thì sẽ cho quân đưa mẹ và vợ y trở về. Lúc y sai sứ thần thì lại nên sai người đã thông tin lần này sang để làm chứng cứ, ngõ hầu mới khỏi bị kẻ gian lừa dối mưu hại. Đến như Nguyễn Huệ cậy mạnh cướp nước, phép không thể tha, đã giáng chỉ điều động đại quân ở Quảng Tây để chờ khi gọi đến. Nếu giặc cứ hung hăng như trước mà tự tôn họ Lê không thể phấn chấn để làm nên việc, thần dân nước họ lại cam lòng theo giặc, thì sẽ cho đem đại quân bốn mặt họp lại mà đánh, cho sáng tỏ tội trạng của chúng. Như thế, trước tiên phải đưa hịch phi báo cho thần dân nước ấy, khiến họ đều biết, để làm mạnh thêm thế của họ Lê và làm cho bọn Tây Sơn mất vía kinh hồn, mà đối với việc giúp đỡ cho sự thanh viện cũng là có ích. Những người đi theo như bọn Nguyễn Huy Túc tình nguyện về nước tìm kiếm chỗ ở của tự tôn để cùng giúp việc khôi phục, chỉ ấy rất đáng khen, lẽ nên cho họ về sớm. Sớm một ngày là tự tôn của họ đỡ lo một ngày, và sau này trẫm cũng được nghe tin nước ấy mau hơn một ngày. Tôn Sĩ Nghị vốn có tiếng nhanh nhẹn, sáng suốt, sao không liệu trước điều đó, mà còn lo trẫm không ưng cho làm, để phải tâu đi tâu lại, không khỏi phạm sai lầm về sự câu nệ. Nay Nghị cần phải sớm tới Long Châu, giáp mặt mà hiểu dụ bọn sứ thần. Dục họ lập tức lên đường, đem ý của trẫm truyền bảo cho họ biết, để họ về nước báo tin cho anh em Duy Kỳ. Đồng thời phải sao các tờ hịch thành nhiều bản, bảo họ đem về trong nước, ngõ hầu có thể truyền bá rộng rãi. Ngoài ra, bọn họ lặn lội khó nhọc, hành lý sơ sài, vậy ở đường thủy và đường bộ đều phải cấp phu trạm, hộ tống cho họ gấp đường mà đi, lại cấp cho mỗi người 10 lạng bạc để tiêu pha về việc ăn uống. Nói tóm lại, việc này, nếu như cả nước An Nam bị mất, Duy Kỳ lại bị giết hại, thì nghĩ tình cống thần, không thể bỏ qua mà không hỏi tới. Vả chăng bờ cõi nước Nam chưa đến nỗi hoàn toàn mất hết. Tự tôn tuy phải chạy trốn, nhưng thần dân vẫn còn mến phục. Như vậy, ta chỉ cần làm thanh viện cho họ, để họ tự lo lấy công việc, bất tất phải giấy quân làm to chuyện, đem binh lực trong nước hao phí ở ngoài cõi nóng nực, xa xôi. Đó mới là kế tuyệt hay. Đốc thần Tôn Sĩ Nghị phải theo chỉ dụ trước, tới nơi biên thùy, trù tính cho kỹ. Đốc thần là người thạo việc, chắc có thể hiểu được ý của trẫm. Việc kinh lý biên thùy ở đấy cho phép đốc thần được cùng viên phủ thần là Tôn Vĩnh Thanh họp bàn thỏa đáng, tùy tiện thi hành. Hãy kính theo chỉ dụ này. lại nói, quan lại hai hạt Triều Châu, Long Châu, từ khi tiếp được thư mật của Nghị, lập tức đi tuần tra dò xét miền biên giới và cho người đưa hịch sang bá cáo ở trấn Thái Nguyên. Bấy giờ, có hai họ Trương và Cát, quê ở hạt Triều Châu, chuyên sống về nghề khai mỏ lấy bạc, sang cư trú tại làng Tống Tinh trong trấn Thái Nguyên. Họ vỗ về mọi người, làm kẻ tù trưởng địa phương, đồ đảng có đến hơn vạn người, đều là các gia đình người Trung Hoa. Hai họ ấy nghe được tờ hịch, liền tìm đến chỗ trọ của người đưa hịch mà trình rằng: chúng tôi chuyên sống về nghề mở xưởng khai mỏ, đời đời ở nước Nam. Trước đây nghe tin kinh thành của nước An Nam bị mất, trong nước loạn to, sợ rằng cháy thành vạ lây, nên đã cùng người địa phương luyện tập súng, nỏ, làm trước giữ mình. Có lần mấy trăm quân giặc đến cướp, chúng tôi mới thử đánh một trận mà đã giết hết được tất cả. Nghĩ rằng chúng tức giận, ắt lại đến nữa. Chúng tôi bèn chia ra làm 10 đoàn, mỗi đoàn 1.000 người, thề cùng liều chết chống giặc. Nay tiếp được hịch văn, ai cũng nô nức nhảy nhót, xin làm tiên phong. Vả lại chúng tôi vốn là nhân dân Triều Châu, nay cũng muốn xin được cùng ra sức một phen với quân Nghĩa Dũng ở Điền Châu. Người đưa hịch nghe họ nói như vậy, liền lấy lời khai và đem tình hình duyên do về bẩm. Lại nói, vua Lê trước kia đã sai bọn bồi thần sang Trần Tình và cầu cứu với nhà Thanh. Đến bây giờ, Lê Duy Đảng ở Thái Bình về, báo tin viên đốc bộ tỉnh Quảng Tây đem việc tâu lên đã được vua Thanh chuẩn y, chẳng bao lâu đại binh sẽ sang. Rồi tiếp đó, Lê Quýnh lại từ Long Châu về báo, nói là Thái Hậu và quyến thuộc hiện ở thành Nam Ninh, ăn ở yên ổn. Vua mừng lắm, bèn chắp tay lên trán mà rằng: kẻ tiểu tử này gặp lúc vận nhà lắm nạn, nhờ được chính miếu thiêng liêng, Đức Đại Hoàng đế rủ lòng thương, bao bọc cho kẻ nhỏ mọn. Trong nước lại được thấy bóng mặt trời, cơ hội trung hưng phải chăng là ở lúc này? Rồi nhà vua sai thảo tờ biểu tạ ơn và các thư từ trình bẩm để cùng đưa sang một thể. Trong đó nói rõ: giặc Tây Sơn tàn ngược, dân không chịu nổi. Hiện nay thần tuy chạy trốn ở ngoài, nhưng may nhờ lòng người vẫn còn nhớ đến chủ cũ. Nhân đó thần cũng đã cử sự được một vài phen, song đều bị thất bại. Gần đây tiếp được văn thư, thần đã ngấm ngầm khuyên dụ hào kiệt trong nước, ai cũng hăng hái, thề giết quân giặc, hằng ngày trông mong ở sự viện trợ của Thượng Quốc. Nhờ cậy oai trời, việc chắc phải thành. Khi tiếp được hịch văn do viên sai quan mang về, thần đã đem tuyên cáo với mọi người trong nước, ai nấy đều mừng rỡ, hớn hở hơn là chết đi được sống lại. Quân giặc cũng vì thế mà mất hết nhuệ khí. Hiện nay, các nơi đều đã nhóm họp quân Nghĩa Dũng, chờ thiên binh qua cửa ải, thì sẽ đến cửa quân lại chào và xin chịu kỷ luật làm quân đi tiên phong. Đảng giặc chắc sẽ bị bắt và quốc đô chắc sẽ được khôi phục. Ơn tái tạo của Đức Đại Hoàng đế cùng với đức gây dựng của cụ lớn thật đáng ghi tạc dài lâu, mãi mãi như sông Lô núi Tản vậy. Tôn Sĩ Nghị vừa tiếp được tờ bẩm của Triều Châu, lại được luôn tin ấy, liên hội đồng với viên tuần phủ, tâu xin xuất quân. Trong tờ biểu đại khái nói rằng: vâng lời thượng dụ, chỉ nên làm thanh viện cho họ, để họ tự lo lấy, không cần phải giấy quân làm to chuyện. Kính tuân theo thánh chỉ ấy, thần đã tra xét kỹ càng các nơi đường xá qua lại. Từ đài Chiêu Đức đến đô thành nước họ, quân đi chẳng qua chỉ mất 6 ngày. Ở Lạng Sơn hơi có lam chướng, qua khỏi đó, thủy thổ đều tốt lành. Đại quân tiến lên đóng ở La Thành, tức thành Thăng Long, vừa không nóng nực lại không có lam chướng. Vả lại cũng cần diễu võ Dương Oai, phô trương thanh thế quân ta ở đấy, để cho giặc biết là không thể địch nổi. Rồi sau mới sai phái các quân ứng nghĩa của nước họ tự đi đánh dẹp lấy. Quân ta sẽ không đến nỗi phải vấy máu mũi gươm, mà quân giặc đều bị bắt giết. Như vậy, công trạng hẳn chóng thành. Trộm nghĩ lần đi này thực đúng như lời thánh thượng đã dạy. Lần trước cứ tâu đi tâu lại, thần tự biết là đã phạm cái sai lầm câu nệ, chậm trễ. Việc binh cần mau chóng, nếu gặp được cơ hội, thần thần dám đâu không hết sức tính việc biên thùy để xứng đáng với sự giao phó của bề trên. Đến như sau khi dẹp yên, các công việc cần phải xử trí ra sao, thần sẽ xin kính cẩn viết lời biểu tiếp tục tâu lên. Rồi đó, nghị hỏa tốc tư cho bọn đốc thần ở các tỉnh Vân Nam. Quý Châu, tuân theo như chỉ vua đã gửi trước từ hai tỉnh ấy, kéo quân theo đường Tuyên Quang mà đi, còn đại binh thì qua ải Nam Quan, do đường Lạng Sơn tiến sang. Thật là, vâng lệnh, tướng quân coi hống hách, ra quân, nguyên soái vẽ vinh vang. Chưa rõ lần ấy thua được ra sao, hãy xem hồi sau phân giải.